Chiến lược truyền giáo của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô và sách Tông đồ Công vụ, chúng ta có thể thu thập một số dữ kiện cho phép phác họa ra chiến thuật truyền giáo của Thánh Phaolô. Trước hết, công tác rao truyền tin mừng đã chỉ được thực hiện trong các thành phố. Thật ra các vị truyền giáo cũng không thể làm khác, vì thời đó hệ thống đường lộ của đế quốc Roma chỉ nối liền các thành phố của đế quốc với nhau. Từ thủ đô Roma của đế quốc phát xuất ra các con lộ chính ngang dọc nước Italia chạy sang cho tới Gallia, tức nước Pháp, Germania, tức nước Đức, rồi Macedonia bên Hy Lạp, vòng sang vùng Tiểu Á, Syria, Liban, rồi xuống Palestina và Ai Cập. Ngoài hệ thống đường lộ là hệ thống đường biển, các tàu chiến và tàu buôn của đế quốc đi lại quanh năm ngang dọc địa Trung Hải, chỉ ngoại trừ mấy tháng mùa đông là không thể dùng đường biển vì có mưa bão. Ngoài ra, các vị truyền giáo chỉ có thể rao giảng bằng tiếng Hy Lạp là ngôn ngữ thông dụng trong các thành phố của đế quốc hồi đó. Vì thế chúng ta thấy Thánh Phaolô rao truyền tin mừng tại Damascus, Tarso, Antioquia bên Syria và các thành phố đông nam vùng Tiểu Á, tức Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, cũng như tại các thành phố trung bắc vùng Galatia. Bên châu Âu, Thánh Phaolô rao truyền tin mừng tại các thành phố Hy Lạp như Philippe, Thessalonica, Berea, Athens, Corinto và sau cùng là tại Epheso thuộc tỉnh hạt Á Châu của đế quốc Roma. Thánh Phaolô chọn một thành phố lớn làm cứ điểm chính, rồi từ đó rao truyền tin mừng cho các vùng chung quanh. Điển hình là trường hợp thành Corinto, nơi thánh nhân đã lưu lại truyền giáo từ năm 49 tới năm 52, và đặc biệt là Epheso trong chuyến truyền giáo thứ hai giữa các năm 53 tới 57. Việc len lỏi và hội nhập vào cuộc sống tại các thành phố này đã được dễ dàng chính là nhờ có các cộng đoàn Do Thái sinh sống tại đây. Nghĩa là Thánh Phaolô đã sống giữa các người đồng hương trong cộng đoàn Do Thái hải ngoại và rao giảng tin mừng cho họ trước tiên. Trong các hội đường Do Thái, Thánh Phaolô đã gặp rất nhiều người ngoại giáo có thiện cảm hay tân tín đồ Do Thái và họ đã là những người đầu tiên theo Kitô giáo. Trái lại, các người đồng hương, tức các tín hữu Do Thái, càng ngày càng thù nghịch Thánh Phaolô. Họ tố cáo Phaolô là người phản bội Do Thái giáo, rao giảng ngày cáo chung của Do Thái giáo và của các truyền thống Do Thái. Thái độ thù nghịch của các người đồng hương khiến cho sứ mệnh truyền giáo của Thánh Phaolô ngày càng mang đường nét rõ ràng, rời bỏ hội đường Do Thái để dấn thân rao giảng tin mừng cứu độ cho các anh chị em không Do Thái. Trong sách Công vụ chương 19 câu 8 tới câu 10, Thánh sử Luca cho chúng ta biết tại Epheso, sau khi giảng dạy trong hội đường Do Thái 3 tháng, Thánh Phaolô đã chọn trường học của ông Tyrannos làm nơi giảng dạy. Trong 2 năm liên tiếp, thánh nhân đã dùng phòng ốc trường học này để rao truyền tin mừng cho các anh chị em ngoại giáo, từ giờ thứ 5 tới giờ thứ 10, tức từ 11 giờ sáng cho tới 16 giờ chiều, là giờ trường ốc rảnh rỗi vì dân chúng ăn trưa và nghỉ trưa. Trong sách Công vụ, Thánh Luca lập đi lập lại là Phaolô rao giảng cho dân Do Thái trước, nhưng sau khi gặp sự khước từ và chống đối của họ, thánh nhân quay ra rao giảng cho người ngoài Do Thái giáo. Tuy đây là một lược đồ thần học nhằm chứng minh cho thấy nếu người Do Thái đã không tin nhận tin mừng là do lỗi của họ, chứ không phải do lỗi của Thánh Phaolô, khẳng định này phản ánh sự thật lịch sử. Nét đặc thù thứ ba trong chiến thuật truyền giáo của Thánh Phaolô là thường chọn các nơi chưa có ai tới rao truyền tin mừng trước đó. Thánh Phaolô và các cộng sự viên theo nguyên tắc không tới rao giảng tại những nơi đã có người rao truyền Chúa Giêsu Kitô rồi, để không quá hãnh diện vì kết quả đã do người khác nhọc công gieo vãi. Chính Phaolô cho chúng ta biết trong chương 15 câu 20 thư gửi tín hữu Roma và trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto chương 10 câu 12 đến 18. Thật thế, thánh nhân cảm thấy mình được Chúa gọi loan báo tin mừng cho những người chưa bao giờ biết Chúa, thành lập các cộng đoàn Kitô mới và mở rộng biên giới Kitô giáo tới tận cùng bờ cõi trái đất. Mọi dân tộc không Do Thái phải được nghe loan báo tin mừng của Chúa Kitô. Đó là chương trình Thiên Chúa muốn và Thánh Phaolô xác tín rằng Thiên Chúa đã chọn Ngài như dụng cụ cho công tác này, như Thánh Nhân khẳng định với tín hữu Roma trong các chương 1 câu 14 và 15 và chương 15 câu 15 tới 19, câu 24 tới 28. Tuy nhu cầu loan báo tin mừng nước trời khắp nơi cấp bách, Thánh Phaolô đã không vội vã bỏ nơi này sang nơi khác. Trái lại, Ngài dừng lại lâu trong thành phố này hay thành phố nọ để củng cố cộng đoàn Kitô đã thành lập được và giúp cộng đoàn trưởng thành và tự lập chừng nào có thể. Và đây là nét đặc thù thứ 4 trong chiến thuật truyền giáo của Thánh Phaolô. Nòng cốt tin mừng liên quan tới cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô, liên quan tới biến cố Ngài sẽ quang lâm phán xét vũ trụ và loài người trong thời cánh chung và khai mào vương quốc của Thiên Chúa, là vốn liếng giáo lý quan trọng của đức tin, nhưng vẫn chưa đủ, còn cần phải giảng giải cho tín hữu hiểu biết sâu rộng giáo lý và luân lý Kitô nữa. Đây là lý do giải thích tại sao Thánh Phaolô dừng lại một thời gian lâu trong các cộng đoàn để giảng dạy, và sau khi từ giã cộng đoàn, Ngài vẫn tiếp tục giảng dạy khuyên nhủ qua thư tín. Công tác rao truyền tin mừng chắc chắn đã tốn kém không ít, vì Thánh Phaolô phải thanh toán chi phí di chuyển, thuê phòng ốc để giảng dạy và tụ tập các tín hữu, cũng như cung cấp phương tiện sống cho chính mình và các cộng sự viên. Ai là người tài trợ các chi phí đó? Ở đây Thánh Phaolô theo nguyên tắc tay làm hàm nhai. Đây là nét đặc thù thứ 5 trong chiến lược truyền giáo của Thánh Nhân. Mặc dù đã có thể kêu gọi hay đòi buộc tín hữu đóng góp trợ giúp cho các phí tổn đó như thói quen thời bây giờ, Thánh Phaolô và các cộng sự viên của Ngài đã thích làm một nghề riêng để có phương tiện sinh sống, để không trở thành gánh nặng cho cộng đoàn như Thánh Nhân viết trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica chương 2 câu 9, hay trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 9 câu 18. Ngoài những giờ giảng dạy và công tác tông đồ mục vụ, các vị đã phải làm việc ngày đêm để có phương tiện chi dùng cho cuộc sống thường ngày. Tin mừng các vị rao giảng là món quà nhưng không Thánh Phaolô và các cộng sự viên trao tặng cho tín hữu. Không ai có thể mua bán lời Chúa và ơn Thánh được. Tuy nhiên, Thánh Nhân cũng công nhận là tín hữu các giáo đoàn vùng Macedonia đã trợ giúp phương tiện tài chánh để Ngài dành trọn thời giờ cho việc loan báo tin mừng tại Corinto. Và trong suốt các năm lưu lại Corinto, Thánh Nhân đã luôn luôn chú ý để không trở thành gánh nặng cho bất cứ tín hữu nào trong cộng đoàn, như Ngài nhắc cho họ biết trong chương 11 câu 9 và câu 10 thư thứ 2. Trong chương 4 câu 10 đến 20 thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Nhân cũng sung sướng tỏ lòng biết ơn họ vì đã gửi tiền giúp Ngài trong thời gian truyền giáo tại Macedonia. Một đôi lần Thánh Nhân có xin các tín hữu trợ giúp để Ngài có phương tiện di chuyển trong hành trình truyền giáo hay để sang Tây Ban Nha như Ngài xin với tín hữu Roma trong chương 15 câu 24 thư gửi cho họ. Ngoài ra, Thánh Nhân cũng không quên các tín hữu đã quảng đại tiếp đón Ngài và các cộng sự viên tới ở trong nhà họ như ông Gaius, ông Philemon hay các thợ làm lều ra. Nét đặc thù thứ 6 trong chiến lược truyền giáo của Thánh Phaolô đó là có các cộng sự viên và làm việc theo nhóm. Trong số các cộng sự viên đắc lực và thân tín nhất phải kể tới Sila hay Silvano, Timothe và Tito. Dĩ nhiên, Thánh Phaolô luôn là người lãnh đạo và phối trí công tác truyền giảng tin mừng, nhưng Thánh Nhân rất trân trọng và quý mến các cộng sự viên của mình. Đó là lý do giải thích tại sao khi kể lại cho tín hữu nghe công tác truyền giáo, Thánh Phaolô dùng từ chúng tôi số nhiều. Trong các liên hệ khó khăn giữa Thánh Nhân và tín hữu cộng đoàn Corinto, Timôthê và nhất là Tito đã đóng vai trung gian quý báu và hữu hiệu. Thánh Phaolô gọi Timôthê là người con rất yêu dấu và trung tín trong Chúa, là người anh em và cộng sự viên của Thiên Chúa trong công tác rao giảng tin mừng của Chúa Kitô. Timôthê đã như là người con sát cánh bên cha mình trong việc phục vụ tin mừng, còn Tito thì được Thánh Phaolô gọi là người bạn đồng hành và cộng sự viên của Ngài vì các tín hữu. Điểm sau cùng cần ghi nhận trong chiến lược truyền giáo của Thánh Phaolô đó là tinh thần liêm chính và sự thẳng thắn đối với các tín hữu. Hiện tượng các trường phái triết học và các tôn giáo gửi đồ đệ đi thuyết giảng và chiêu mộ tín đồ là một sự kiện rất thịnh hành thời đó. Các người này cũng thường dùng triết thuyết và tôn giáo làm bậc tiến thân. Nhưng đó không phải là thái độ của Phao-lô và của các cộng sự viên của thánh nhân. Trái lại, Phao-lô và các cộng sự viên của ngài thường lột trần mặt nạ lừa đảo, giả dối mị dân của các thừa sai giả này, như viết trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 2 các câu 3, 5 và 6. Còn hơn thế nữa, trong chương 2 và chương 4 thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, Phao-lô đã mạnh mẽ chỉ trích thái độ giả hình, lắt léo và thiếu liêm chính của các thừa sai Kitô gốc Do Thái có khuynh hướng quá khích. Họ chủ trương bắt các anh chị em không Do Thái phải tuân giữ luật lệ Do Thái và nói xấu nói hành Thánh Phao-lô trước tín hữu Corinto. Nhưng họ đã bị Thánh Phao-lô sửa mắng thẳng mặt.